Vào trưa hôm sau, ngày chúng tôi từ Búng qua Lái Thiêu, tôi vác tấm ván ra khỏi rạp, đứng nhìn cây cầu. Mỗi người một việc. Anh tôi lái chiếc xe hơi nhỏ, đi nói alo quảng cáo đêm biểu diễn. Lúc này, gánh xiệc của cha tôi có vẻ bề thế. Thêm phần chiếu bóng hề diễu, xen lẫn với kịch hài, ca nhạc và ảo thuật. Mẹ tôi đi chợ về, ngang qua cầu. Bà vừa đi, vừa nói chuyện với mấy bà nội trợ khác. Ở đâu bà cũng có người quen. Đang đi, bà bỗng nhìn thấy tôi vác tấm ván. Lon ton đằng sau tôi là con chó nhỏ còi xương. Bà vốn quen mắt với những sự kỳ dị nơi tôi, mà cũng phải phì cười. Mẹ tôi khó có thể biết rằng tôi lượm được con chó trong giấc chiêm bao. Lúc đó cha tôi ngồi trong quán cà phê dưới mé sông với chú Tài say cũng tức cười. Anh Tùng với anh Điệp đi đá banh với đội banh địa phương về cũng trố mắt nhìn tôi với con chó.
Ủa, bạn Hiền này, mày kiếm ở đâu vậy ba?
Anh Điệp tinh nghịch hỏi Diễu và tôi trả lời.
Thì em nằm chiêm bao, thấy con chó, ai dè nó có thiệt á.
Anh Tùng vui tánh nhưng nghiêm trang hơn. Anh gật đầu đồng ý.
Ai nói thì tao không tin, chớ tay này nói là phải có thiệt đó.
Anh Tùng và tay Điệp này chơi thân với anh hai tôi. Mấy ảnh hiếu động, thích thể thao. Đi tới đâu cũng đá banh hay câu cá, bắn chim. Nhưng tay Điệp ngổ ngáo hơn người anh. Hai anh em giống nhau bởi món tóc quăn. Điệp còn tập tạ đôi với những quả tạ tự đúc bằng xi măng với đá xanh để tạo một khuôn ngực nở nang, cái eo thon như con ếch. Điệp thích trêu chọc tôi. Khác với anh của mình là anh Tùng thì thương tôi như một đứa em. Anh thường lắng nghe tôi nói chuyện tào lao. Rồi thỉnh thoảng anh lại cắt trong các bành phim tặng tôi những khúc phim có hình sặc lô hay ông mập ông ốm. Anh Tùng biết khá nhiều về điện ảnh. Anh cắt nghĩa cho tôi hiểu về chuyện tại sao mỗi một giây hay một phút gì đó trên máy chiếu phim nhảy 24 hình. Nó hơi giống trò chơi đánh bốc trong cuốn sách hình rẹt rẹt trên tay con nít. Anh cũng nói về lịch sử điện ảnh. Nó được phát minh ở bên Tây, mà buổi chiếu bóng đầu tiên ở trong một quán cà phê. Theo lời anh nói thì cảnh chiếc xe lửa vào ga làm cho mấy ông Tây khán giả phải giật mình. Còn con chó đã biết thân phận của nó. Nó quẩy đuôi mừng anh Tùng, còn với tay Điệp thì nó cũng mừng, nhưng đôi mắt sợ hãi. Lúc đó tôi sợ Điệp đá con chó của tôi, nên chúng tôi vội vàng tránh xa. Và tôi cũng không kịp đặt tên cho con chó nhỏ, chỉ kêu nó là chó, như cái tên cúng cơm của nó từ tạo thiên lập địa cho tới bây giờ. Nếu như không có gì sai về ngày tháng năm sinh của nó trên trái đất này thì tuy mới quen nhau, chỉ mới đây thôi. Nhưng khi tôi chắc lưỡi thì nó nhào tới. Hai chân trước khều khều cái bụng lép kẹp của tôi. Nó còn biết đi hai chân sau nữa chứ. Đi lững thững như một đứa con nít. Mà nó cũng là một con chó con nít đó chứ. Hình như tôi đã gặp con chó này ở đâu rồi. Hay là nó từ một gánh xiệc rong nào, mưa gió rã bành tô, rồi lưu lạc tới đây. Bởi vì Nó biết diễn. Nó có dáng tài tử, tuy hơi phong trần một chút. Nên tôi mến nó, mà hình như nó cũng mến tôi. Khẽ mỉm cười, tôi nhìn nó rồi nói.
May phước cho mày đó nha, vì mày gặp tao á. Chớ, nếu như mày gặp người khác á thì có khi mày vô nồi rồi, biết chưa?
Lúc đó con chó gật đầu. Hay là do tôi tưởng tượng ra như vậy? Hai chuyện này không khác với tôi cho lắm. Chúng tôi đi về phía dàm sông xa hơn, tránh bến chợ, vì ở đó nước đục ngầu bởi ghe xuồng tấp nập buổi chợ chiều. Rồi tôi thả tấm ván xuống mé nước, đỡ con chó cho nó ngồi trên tấm ván. Chúng tôi thả trôi theo dòng nước chảy mạnh. Sông cuốn cả tụi tôi trong thân nó, đem tôi, tấm ván với con chó về phía có cành cây khô. Dọc đường con chó hào hứng nhảy xuống sông. Cu cậu quào hai chân trước khỏa nước bơi theo tôi. Bơi từ bến này cho tới chỗ cây khô cũng là hơn một cây số. Mà càng xa thị trấn, trên sông thưa dần những cây dừa nước. Bền bồng phiêu du là những mảng lục bình lớn, hân hoan khoe với con chó và tôi. Dài nhánh bông dại khờ, lại có vẻ vui mừng chào đón chúng tôi. Nước sông chỗ tôi bơi tới trong hơn và ấm hơn. Nhiều chỗ nước trong tới nỗi tôi còn thấy tận đáy. Sình non mềm dịu dưới hai bàn chân trần. Cây cối có tên quen thuộc thưa dần, nhường chỗ cho không biết bao nhiêu là cành lá vô danh. Xa xa là một cảnh hoang vu, trơ trọi ngọn cây khô, không còn một cái lá sống, như bộ xương trắng toát dương lên bầu trời xanh cao thăm thẳm. Chúng tôi đã tới một nơi không dấu chân người, ít ra là vậy. Và tìm về một cõi xa xăm như vậy chỉ là muốn ngồi một mình. Nhưng hôm nay tôi lại có con chó bầu bạn. Oai hơn là tôi hơn nó nhiều thứ. Một lúc tôi chia cho nó nửa củ khoai tôi lận lưng. Như vậy là song phẳng, công bằng. Nó nhai khoai coi có vẻ quen thuộc, không kén ăn, có vẻ dễ nuôi lắm. Tôi thấy con chó có thể sống được cái kiểu thất thường như tôi, nếu như nó chịu nổi, không bỏ đi. Tôi nhìn cành cây khô chết đứng giữa trời. Vùng nông thôn hoang sơ thường gặp những cơn sấm sét đánh chết cả người hay trâu bò, nhất là dưới tàn cây lớn. Nhìn tàn cây khô, tôi đoán trước kia nó cũng rậm lá. Có lẽ một hôm nào trời đổ cơn mưa khủng khiếp, nó tới số bị sét đánh chết. Ngẫm nghĩ thiên nhiên giúp con người là một lẽ, nhiều khi cũng tàn bạo không lường trước được. Chẳng hạn như những cơn lũ về mỗi năm, gần giống như con người, có người thiện, có kẻ ác. Trong anh em cũng không thiếu. Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh mà. Tất nhiên không hẳn là vậy, nhưng cũng chưa có cách nói khác. Tôi muốn tìm một nơi vắng vẻ, không bóng người, để khỏi phân tâm mà tập nói cho chững chạc, cho tròn dành rõ chữ, chỉ mỗi một câu. Mà từ lâu tôi muốn nói với cha tôi một điều, nhưng khi nào được đứng gần ông tôi lại không dám nói. Có khi tôi đánh bạo nói mà nghẹn lời, chỉ nói được nửa câu. Cũng có khi tôi nói trọn. Khổ thay, tôi ấp a ấp úng không rõ nghĩa. Nên tôi đã định nói nhiều lần, quá nhiều lần, nhưng chưa được. Mà tôi quá sợ cha tôi. Cái bóng to lớn, tài năng của ông, cộng thêm sự khắc nghiệt. Rồi chính những mặc cảm tự ti của tôi đã làm cho lúc nào tôi cũng nghẹn lời. Và gây thật nhiều ngộ nhận. Lý do chính có lẽ là cả hai không ứng xử kịp các đột biến nảy sinh phải có của mọi câu chuyện. Một hôm, mẹ tôi đi chợ mua con dao mới. Chuyện này có gì lạ đối với bà nội trợ khi con dao cũ không còn dùng được nữa. Mà chuyện này xảy ra sau khi em tôi lại thấy mẹ tôi làm cá bằng con dao mới. Lúc đó tôi đợi mẹ tôi quên hẳn con dao cũ của bà. Tôi mới lén lấy nó đi, dắt trong áo. Rồi sau đó tôi cài nó ngoài sau tấm dáng phóng dao. Mỗi khi mang tấm dáng xuống sông, tôi đem theo con dao. Bây giờ tôi có con dao trước mặt, bèn dựng tấm dáng giữa gốc cây khô và tôi bắt đầu tập phóng dao. Cũng không khó cho lắm. Tôi vẽ một hình nhân bằng cục than bếp rồi phóng lưỡi dao. Vì có một con dao nên tôi phóng nhiều lần chung quanh hình nhân. Đúng như tôi suy nghĩ, sự nguy hiểm sẽ đến cho người đứng trước tấm dán nếu như người phóng phân tâm. Lúc tôi chuẩn bị chu đáo nhất để phóng con dao cạnh cổ hình nhân, thì bất ngờ con chó sủa vang. Nó sủa rồi chạy theo một con cóc. Chỉ có vậy thôi mà tôi lại mất tập trung, con dao cắm vào giữa cổ hình nhân. Lúc đó tôi chợt khám phá ra một điều: người phóng dao sẽ bị phân tâm khi nào bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh hay bị sốc về tâm lý. Khi tôi tập phóng dao, dốc dáng tôi thấp hơn anh tôi, cho nên tôi đứng khá gần tấm dáng. Vậy mà tôi cũng phải chồm tới. Khi nào không chồm tới, lưỡi dao chém bằng sóng cắm chặt vào mảnh dán. Nó có sức chém ngã một thân cây chuối lớn. Biết bao nhiêu đêm tôi đứng ngoài sau tấm dán này. Qua kẽ hở của tấm dán, tôi luôn quan sát anh tôi. Anh đúng là người thận trọng và có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì theo kiểu tôi nghĩ. Nhưng một may hai rủi, ai biết lúc nào đó anh phân tâm. Mà con người thì khó tránh khỏi. Sơ ý một chút là có thể xảy ra tai nạn, như người tài xế ngủ gục, như một vụ rớt máy bay. Người ta còn có thể chết vì một lỗ chân trâu. Trên sân khấu, đó còn là do sức khỏe của diễn viên. Một ca sĩ có thể ca rớt nhịp. Một nhà ảo thuật có thể lộ một bí quyết. Còn người phóng dao không thể, vì nó là máu. Không có gì tuyệt đối cả. Càng tập phóng nhiều lưỡi dao, tôi càng đoan chắc như vậy. Xin tạ ơn trời. Nhiều khi tánh người đôi lúc như gió thoảng mây bay, hời hợt chỉ một giây thôi, mà vô ý một chút cũng đủ gây thảm họa. Tôi biết một lúc nào đó vật vô tri là con dao sẽ không theo đúng ý người phóng nó. Nó cuộn tròn lại trong mảng không gian của riêng nó. Chính nó chọn mục tiêu để sát thương, chứ không phải ai khác. Định luật của một vật nặng ném đi là va chạm. rất muốn nói điều đó với cha. Song tôi nghĩ trước khi nói về điều này, tôi sẽ nói với ông về một hình vẽ hay một con rối thay cho người thật đứng trước tấm gián là em tôi. Nhưng tôi kịp nghĩ lại, nếu tôi nói, mọi người sẽ lại nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại. Khán giả còn gì nữa để mua vé vào coi màn phóng giao? Hay là tôi nói với anh tôi, nhưng tôi quên rằng anh chỉ nghe tôi nói chuyện tào lao về những giấc mơ. Không chắc anh sẽ lắng nghe tôi về chuyện này. Vô hình chung, tôi phủ nhận tài năng và sự thận trọng của anh sao? Hay là tôi nói với em tôi? Nhưng tôi không chắc là nó dám nói với ai, nhất là với cha chúng tôi. Sự phản kháng này sẽ gây một vụ nổ lớn. Người duy nhất có thể can thiệp là mẹ tôi. Nhưng dưới mắt mẹ tôi thì tôi là một con người buồn cười, rối rắm, khó hiểu, môi mép và có vẻ không bình thường. Trên con đường mà tôi lường trước được rằng thảm họa sẽ kéo ngang qua, không ít người bàng quan. Nó lại có vẻ hài hước. Đa phần người ta sẽ đứng nhìn sự việc như một trò đùa. Mà nếu có hậu quả chăng nữa, cũng không phải phần mình trong cảnh hiểm nghèo dành cho kẻ khác. Không thiếu chuyện cười ra nước mắt. Ngồi với con chó bên bờ sông vắng, cho tới xế chiều, tôi ngẫm nghĩ nhiều điều mà những người khác đôi khi quá bận bịu, nào có ai nghĩ tới cho mất công. Con chó rên hư hử, chắc đói bụng rồi đó. Hay là nó nhớ tới sân khấu. Đã là nghệ sĩ thì ngày ngủ, đêm thức. Cho tới giờ biểu diễn thì tim cứ đập rộn ràng. Giờ này về chuẩn bị cho buổi diễn cũng vừa. Mà tôi còn phải đánh trống trước rạp. Mặc dù lúc này gánh hát của cha tôi đã có máy phóng thanh, máy hát đĩa, quảng cáo ra bên ngoài. Và mặc dù tôi đã ngâm tấm gián suốt buổi chiều dưới sông, nhưng đến tối tôi vẫn phải tưới thêm nước cho nó trước khi vác nó lên sân khấu. Cái tấm gián phải vô cùng mềm để dễ ăn dao. Nhiều đêm nằm khoèo trên tấm gián này, rất nhiều đêm lúc giảng hát trong rạp tối tăm, u uẩn một ánh đèn dầu. Lúc đó tôi bỗng thấy cuộc sống của mình có nhiều điều vô lý. Sao tôi sống như con trùng con dế, không khác? Và tôi vẫn cứ tập những lời mà tôi muốn nói với cha tôi. Lo lắng làm sao khi nói với ông cho tròn dành rõ chữ. Tôi nhớ có một lần ông vuốt tóc tôi. Nhưng lúc đó tôi lại khóc, để rồi hối hận mình đã không kịp nói gì. Sau đó cha tôi quên rằng ông còn một đứa con hàng ngày vẫn ở bên cạnh ông, đứa con tật nguyền bất tài vô tướng, luôn làm bận lòng cha mẹ. Rồi tôi thở dài tới nỗi con chó cũng buồn. Nó ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt nó muốn khóc. Nó chọn được một cách an ủi tôi. Nó dựa đầu vào tôi, quẩy đuôi. Sau khi vuốt đầu con chó, chúng tôi rời khỏi nơi này. Nhìn con sông chập choạng tối, một buổi chiều lại nắng tắt. Những cành cây khô đứng trơ trọi một mình dưới bóng chiều. Nó trắng toát như quấn khăn tang. Lúc đó tôi vẫy tay chào tạm biệt. Khi nào trở lại? Điều đó khó hẹn. Mà chỉ tạm biệt dòng sông và những nhánh bông lục bình phiêu bạc. Xin tạm biệt cây cỏ vô danh của tôi. Xin tạm biệt không biết bao nhiêu là bạn cá. Nào liềm kìm, mè vinh, cá lóc, cá trê, cá dứa, cá lưỡi câu, cá kèo, cùng những chú em còng gió nhỏ xíu nhút nhát. Xin tạm biệt cả các bạn cá thòi lòi xấu xí như tôi. Xin lỗi các bạn khác, vì tôi không nhớ hết tên. Xin cảm ơn các bạn đã cùng trò chuyện, vui đùa với tôi trên tất cả mọi dòng sông. Mà sao tôi muốn hẹn gặp lại các bạn, nhưng tôi sợ tôi sẽ là người lỗi hẹn. Sóng nước lăn tăn trên con sông, lúc này đã lạnh. Đưa tiễn tôi về lại bến cũ. Nhưng tôi nghe tiếng con sông thì thầm. Xin tạm biệt Quasimodo.